Chương 2. Từ Gabberville cho đến Coos Bay. Ngày 7 tháng 1 năm 1974, Hằng Do viết: Hai tuần thiền đã viên mãn. Chúng tôi lo khăn gối lên xe buýt trở lại vùng Gabberville. Tu sĩ thời xưa ở Ấn Độ thường là đi khất thực. Họ có thể đi khắp mọi nơi, từ nơi này đến nơi khác. Hành trang không gì ngoài hơn là một bình bát và con dao cạo. Để tỏ lòng kính ngưỡng, các ngài thường tìm đến những thánh tích, chùa tháp để lễ bái và học hỏi giáo lý từ những vị sư giới đức siêu phàm. Nhưng vào mùa mưa, đường xá lầy lội rất khó đi, lại là mùa của đám côn trùng sanh sản. Nếu hành giả không để tâm chú ý thì không tránh khỏi đạp dẫm lên chúng nó. Do đó, Đức Phật dạy người tu nên tụ họp an cư ở một nơi để cùng nhau học tập giáo lý và hành thiền. Thời gian trôi qua, dần dần những nơi hội tập đó đã trở thành tu viện, danh từ mà ngày nay chúng ta vẫn thường gọi. Theo truyền thống, những tu sĩ cùng hội lại trong một thời gian để gia công tu tập, căn bản là khóa tu thiền. Ngày nay, mỗi năm tại các tu viện cũng thường tổ chức những khóa thiền thất với thời gian mỗi kỳ là 7 ngày hoặc lâu hơn. Khi khóa thiền bắt đầu, tất cả sinh hoạt thường nhật ở tu viện đều tạm ngừng cho đến khi thiền thất hoàn mãn. Trong thiền đường ở Trung Hoa, nếu thiền sinh lén mang theo dù chỉ một cuốn kinh và bị bắt gặp sẽ bị khiển trách nặng nề. Vì hành động đó chứng tỏ vị này đã không thật nghiêm mật tập trung vào việc tham thiền. Theo thời khóa mỗi ngày đều có giảng sư dạy phương pháp hành thiền. Đó là môi trường hoàn hảo cho những ai thật muốn phá tan bức màn vô minh. Chúng tôi rất hoan hỷ khi tạm dừng chuyến du hành để tham dự khóa thiền thất vừa qua.
Ngày 8 tháng 1 năm 1974, Hằng Cù viết: Tại Gabberville, năm mới lại đến, cũng như chuyến du hành được bắt đầu trở lại mới mẻ. Sau hai tuần thiền và những bài pháp đã lưu lại niềm phấn khởi trong lòng chúng tôi. Trở lại ngoài này với cảm giác vô cùng phấn khởi, như được hội diện và gắn liền với nguồn thần lực quay hùng đang gia tăng. Chúng tôi chỉ là một phần của nó. Sự diệu dụng này đến từ vị tôn sư, từ trong chúng ta và từ những người mình gặp. Hơn thế nữa, tôi bắt đầu biết ơn về những lời dạy thật hữu lý của ân sư. Con phải học cách để chuyển đổi thế gian, đừng để thế gian chuyển đổi con. Nào ai biết được những gì thử thách cây go đang nằm chờ phía trước. Tôi cảm thấy sẵn sàng đối diện với chúng trong tinh thần bình đẳng và chừng mực. Chẳng những tinh thần chúng tôi được hăng hái thêm lên, mà cả dụng cụ hành trang cũng được tốt hơn. Buổi tối trước khi rời chùa, Quả Quy đã thức suốt đêm ở xưởng gỗ của anh tại Lubiter Company để tu bổ toàn bộ chiếc xe kéo cho chúng tôi. Anh dùng thép hàn dính những dòng sắt vào mấy chỗ yếu cho chắc chắn. Mấy cây cầm bánh xe cũng được niềm quấn chặt thêm phòng khi quẹo gấp. Anh còn gắn thêm tay lái để dễ điều chỉnh nương theo chiều sức nặng của xe mà xoay trở. Hiện đã đi được hơn 200 dặm, còn 135 dặm thẳng một lèo theo đường chim bay thì sẽ tới ranh giới vùng Oregon. Để tránh đại lộ, chúng tôi sẽ đi ngang qua đường Gen Avenue, chạy dài uốn quanh theo sông El về hướng đông.
Ngày 9 tháng 1 năm 1974, Hằng Do viết: Chúng tôi qua khỏi vùng Gabberville khoảng 250 dặm về hướng bắc San Francisco, rồi trở ra con lộ cũ dẫn đến Redway. Một em khoảng 10 tuổi vừa bước xuống xe trường school bus dương to đôi mắt hỏi: Như vậy là mấy ông đã làm như thế suốt mãi từ Gabberville lận à? Tức khoảng một dặm rưỡi. Lúc xế chiều, có chiếc xe trường màu xanh của hội đoàn môi sinh học vùng California từ từ chạy tới và ngừng lại bên lề. Hai người đàn ông bước ra trong bộ đồ công nhân đã sờn cũ. Chào ông, chúng tôi có nghe nói về chuyến hành trình của mấy ông. Có thật là mấy ông đã đi tận từ vùng Los Angeles đến đây không?
Không phải, từ vùng San Francisco.
Ông có mái tóc dài, đưa ra một tràng câu hỏi như: mấy ông ăn ở đâu, ăn những gì và sẽ đi về đâu? Ông kia lớn tuổi hơn, có vẻ trầm tư chững chạc hỏi:
tại sao mấy ông làm như vậy?
Tôi đáp: hành hương là lối sống của những người tu sĩ Phật giáo ở xứ khác, và chúng tôi thực hành theo truyền thống đó, nhưng có phần tân thời thôi. Vì ở đây chưa có tu viện cho tu sĩ du phương, nên chúng tôi phải ở trong liều.
Ông lại tiếp: nhưng tôi thấy ông và người bạn lạy lên lạy xuống hì hập. Mấy ông phải hành hương theo cách như vậy sao?
Tôi nói về điểm trọng yếu của động tác lễ lạy. Cả hai, về điệu bộ và lòng tôn kính, đều là phương cách thuộc về thiền. Ông ấy chống cằm lắng nghe, hình như vừa muốn lên giọng phản đối điều gì thì tài xế xe buýt nhấn kèn ra hiệu bảo họ lên xe. Trước khi xe chạy, họ còn chúc lời may mắn và hy vọng chúng tôi sẽ thành công.
Trời gần tối, tôi chuẩn bị dựng liều gần phía ngã tư đường cũ và đại lộ. Ngày mai chúng tôi chỉ lễ lạy một đoạn ngắn trên đại lộ và sau đó sẽ theo con đường Giants.
Ngày 10 tháng 1 năm 1974, Hằng Do viết: sáng nay khi thức dậy, thấy hơi nước trong liều đóng đặc thành băng, giống như chúng tôi đang ở trong động nước đá màu xanh đậm. Sư huynh cụ mang theo bao tay đi thẳng về hướng cũ để lại, còn tôi lo hạ liều và sắp đặt đồ đạc, đồng thời ráng ghi nhớ trong đầu là sẽ đem phơi liều vào buổi cơm trưa nếu có nắng. Mỗi ngày giữa khoảng thời gian dọn dẹp thu xếp và khi đi ra để bắt kịp sư huynh, tôi đều trì chú lăng nghiêm. Thời gian mỗi lần trì chú chỉ khoảng 15 phút. Lúc đầu tôi thử vừa niệm chú vừa hạ liều, nhưng không được, vì những dòng tư tưởng phân biệt về việc thu xếp đồ đạc vân vân cứ lãng vãng xen lẫn vào bài chú. Nhưng sáng nay, trong khi đi dọc theo xa lộ vắng, bài chú như tự động phát ra thật trôi chảy. Pháp trì chú thuộc về mật tông của Phật giáo, là sự trì đọc những từ ngữ đã được tiếp truyền qua nhiều thế hệ từ những bậc cao tăng giới đức. Tác dụng của sự trì chú này ảnh hưởng theo mỗi trình độ khác nhau, cũng giống như việc tham thiền, liên tục dụng công thì tâm được an định. Chuyên hành trì như vậy sẽ phát sanh một năng lực rõ ràng để tiếp liền với những công việc trần tục của đời sống hàng ngày trong lĩnh vực tinh thần. Khi một người bắt đầu nhận ra được sự liên hệ mật thiết giữa những cảnh ngộ, họ sẽ tự phát sanh nghi vấn về nguồn định lực bao la vốn tiềm ẩn. Chỉ chờ đợi một cái vỗ nhẹ thôi thì họ sẽ hốt nhiên sáng tỏ. Ngoài ra, còn rất nhiều bài chú khác để trì tụng, nhưng bài chú dài nhất, thần lực nhất chính là chú Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm diễn tả nguyên do Đức Phật dùng bài chú này nhằm để cứu giúp Ngài A Nan, vốn là đệ tử mà cũng là em chú bác của Phật. Tôn giả A Nan bị chú thuật ma đạo làm mê hoặc, sắp phá giới thể. Đức Phật biết rõ nên sai Ngài Bồ Tát Văn Thù đến nơi đó tụng trì thần chú, khiến A Nan thức tỉnh và hối lỗi, rồi đưa cô gái cùng A Nan về gặp Đức Phật. Sau đó, Đức Thế Tôn mới giảng Kinh Lăng Nghiêm để chỉ rõ những phương pháp cho Ngài A Nan tận tường về năng lực và phương pháp của thiền định, định tâm. Sư phụ cũng đã giảng giải Kinh Lăng Nghiêm trong khóa đầu tiên vào mùa hè năm 1968 tại Phật Giáo Giảng Đường. Sau đó bộ kinh này được dịch ra tiếng Anh cùng với lời trích giảng bình luận của sư phụ. Và ban biên dịch Tổng hội Phật giáo chuẩn bị phát hành phẩm thứ nhất vào mùa thu năm 1977. Gần đến giờ nghỉ, chúng tôi được ông bà Connie và Mark Pierce mời về nhà ở Philippeville nghỉ qua đêm.
Ngày 11 tháng 1 năm 1974, Hàng Do viết: Hôm nay chúng tôi lại được khoảng đường dài 5 dặm rưỡi ngang qua vùng Philippeville. Hình như trời lại sắp đổ mưa. Chúng tôi ngủ ở trong kho chứa đồ phế thải. Chủ tiệm tạp hóa nhỏ của quận thắc mắc không biết chúng tôi làm sao để có đủ thức ăn cho chuyến đi dài đăng đẳng này. Tôi đáp là có rất nhiều Phật tử và những người không phải Phật tử cũng thường giúp đỡ thức ăn như bánh mì, trái cây, rau cải và bơ đậu phộng để chúng tôi tiến bước. Dù những vị thí chủ này có hiểu hay không hiểu đi chăng nữa, ý nghĩa của sự thọ nhận cúng dường rất trọng yếu trong đời sống tu sĩ Phật giáo đã được tiếp truyền từ thời Đức Phật hơn 2.600 năm về trước. Đức Phật cũng dạy về 5 pháp quán trong khi thọ thực nhằm nhắc nhở những vị tu hành đừng bao giờ quên công lao phát xuất thức ăn và mục đích của mình khi thọ lãnh. Thế nên trong mỗi bữa ăn, mọi người đều phải yên lặng cùng nhau để tâm quán tưởng. 1. Xét công nhiều ít vật này đến đây. 2. Xét đức hạnh mình tròn khuyết có xứng đáng nhận sự cúng dường này không. 3. Phòng tâm lìa lỗi tham sân si là gốc. 4. Thức ăn này là thuốc hay để chữa bệnh hình khô sắc héo. 5. Vì muốn thành đạo nghiệp nên thọ chén cơm này. Thật ra chúng ta ít khi nào nghĩ nhớ đến công lao của những người trồng tỉa để ta có được thức ăn hàng ngày, nhất là từ lúc chúng có mặt tại các siêu thị. Chúng ta đâu biết rằng sau khi canh tác, trồng trọt, gặt hái, rồi lại chuyển vận đến chợ bán, lúc mua về còn phải rửa sạch, xào nấu và bày dọn lên mâm bàn. Tóm lại, pháp quán thứ nhất, quán xét bao nhiêu là công lao vất vả của mọi người cho chúng ta có được bữa ăn này. Thứ hai, kiểm điểm lại đức hạnh cùng những công đức của chính mình để hôm nay thọ nhận thức ăn. Nên thành thật tự hỏi chính mình đã tu hành thế nào, có xứng đáng nhận hưởng những kết quả do công lao khó nhọc của kẻ khác tạo ra không? Tu đạo là nhằm mục đích cứu độ tất cả mọi loài chúng sanh. Nếu chúng tôi chỉ bề ngoài tu lấy lệ, tức sau này sẽ gánh chịu quả báo xấu xa, vì hiện tại giống như kẻ ăn trộm đồ của người vậy. Bởi vậy mới có câu: Thí chủ nhất lạp mễ, trọng nhược tu di sơn, thực liễu bất tu đạo, bì mau đại giác hoàng. Nghĩa là hạt gạo thí chủ cho nặng bằng núi tu di, ăn rồi chẳng tu đạo, mang lông đội sừng trả. Là thế đó, ta sẽ bị tái sanh vào loài cầm thú. Ai mà biết được đó chỉ vì lòng tham. Thứ ba, quán tưởng. Ta phải phòng ngừa để tránh lìa tâm tham đắm và những sai trái khác, mà tham là một trong những ô nhiễm căn bản. Nếu ta không loại bỏ lòng tham thì không bao giờ đạt thành Phật đạo. Bởi lòng ham muốn và tham lam che lấp trí tuệ vốn sáng suốt tiềm ẩn trong ta. Trong khi ăn, ta phải ý thức rằng chỉ ăn cho vừa đủ, cố ăn quá nhiều tức là tham. Giống như ngọn lửa bừng lên khi được thêm dầu và lửa giảm dần khi dầu không còn đủ. Cho nên khi ăn, đừng để tâm lơ đễnh mà chẳng quán xét những điều này. Thứ tư, quán xét thức ăn này như loại thuốc hay cho thân thể. Vì cần phải tiến tu nên ta lấy sự ăn uống như vị thuốc chánh đáng để nuôi thân. Điều quan trọng hơn là hiện nay thức ăn bán sẵn chứa toàn những hóa chất, và chúng đã được biến chế qua nhiều kỹ thuật khó tin khác mà người ta cho là tiến bộ. Bởi thế, nếu người có trí thì chớ ăn tạp nhạp. Tuy nhiên, đối với những vị đã đạt đạo, dù có ăn uống gì hay không sẽ không còn là vấn đề nữa. Như Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi ở Trung Hoa bị bỏ thuốc độc đến 6 lần, nhưng Ngài vẫn không hề hấn gì. Lý do chúng tôi thọ nhận thức ăn từ các thí chủ là để có sức mà tiến tu đạo nghiệp. Đây là pháp quán thứ 5. Thay vì để tâm chạy loạn, sao ta không biết dùng những năng lực và sức mạnh do thức ăn cho ra mà quyết chí dụng công để không bị sai đường lạc lối.
ngày 12 tháng 1 năm 1974, Hằng Cù viết: Dù bị cơn mưa dập dùi trút xuống xối xả, nhưng chúng tôi vẫn lại được 5 dặm rưỡi. Vẫn trên con đường ren, dọc theo sông eo đang cuồn cuộn chảy, chúng tôi dựng lều bên lề đường, cạnh một tàng cây hồng mọc. Căn lều được dựng lên cũng khá tốt, chỉ trừ có mấy chỗ phía dưới bị nước rình thấm vào. Kỳ sau tôi sẽ ra sức đào rãnh dẫn nước kỹ hơn. Lúc này nước sông tràn ngập quá sức, tôi chợt nhớ lời sư phụ thường nói: Tất cả sự vật trên thế gian này không ngừng diễn giảng Phật Pháp, chỉ cần bạn biết nhận diện ra nó thôi. Đối với những kẻ đáng thương đang sống ở vùng Guiot, Mayer, Black và Bipperwood, thì đây nói lên luật nhân quả. Vì từ trong cảnh khổ sở, những người tội nghiệp này mới kinh nghiệm được về nghiệp lực, quả báo, đau khổ và vô thường. Họ hoàn toàn tuyệt vọng khi nhìn thấy sản nghiệp mình bị dòng nước cuốn trôi ra biển cả. Đây cũng chính là dịp cho họ nhìn thấy Đức Phật chuyển Pháp Luân qua hình ảnh của con sông đục ngọc. Cách này mấy ngàn năm về trước, Đức Phật đã nói rõ rằng mọi vật ở thế gian như là ánh điện chớp, là huyễn hóa, là một giấc mơ, như là một màn ảo thuật. Đối với tôi, sông này nhắc nhở đến dòng tư tưởng đang lưu chảy mãi mãi trong tâm. Tiếng Tàu gọi dòng lưu chảy này là dòng tưởng, là thứ dòng vô ích không ngừng phát sanh những phân biệt, chia chẻ, sắp xếp. Chúng đập tan gốc thực thể ra thành dạng mảnh dục. Dĩ nhiên những mảnh dụng dằn này cũng trông giống như là thật, và vì những thành kiến sai lầm khiến chúng ta cũng trở thành hoang mang lẫn lộn, rồi tham lam tìm cầu cái mà mình cho là tốt và bỏ đi cái mình cho là xấu, để rồi dựng lên những ranh giới nông cạn giả tạo của tôi và của người. Từ đó phát sinh rầy rà gây gỗ cùng biết bao là phiền não, rồi đến cả chiến tranh thế giới nữa. Thật ra tất cả cũng chỉ vì chúng ta bị dòng tư tưởng không dừng dứt này làm mê muội. Ngày 13 tháng 1 năm 1974, Hằng Cù viết: Khi đi ngang qua vùng Mayer Platt, tôi gặp chút lộn xộn với ông trên chiếc xe cứu lửa màu đỏ như sau. Ông ấy đậu xe ngoài phố như đang chờ đợi người nào, nhưng lúc đó chung quanh chỉ có tôi và ông ta thôi. Sư Hằng Do đã đến tìm giặc để sấy đồ. Khi tôi lại tới gần thì ông bắt đầu la lối ôm sòm, đã say rượu mà còn ra vẻ thật giận dữ. Mày đang muốn chứng minh cái giống gì vậy hả? Mày nghĩ là mày đang làm cái trò gì chứ? Hét lớn vào máy loa gắn phía trên đầu xe như thế. Tôi chưa biết phải đối phó thế nào nên cứ tiếp tục lại. Rồi hắn lái xe rề rề theo bên tôi, đầu khẩu không lời nhưng lại chửi thề tục tiểu gian ôn. Hắn thực đúng là người chữa lửa nhưng lại chứa đầy ắp lửa. Cảnh tượng dị hợm này cứ tiếp tục kéo dài đến mấy phút, trong khi đó tôi vẫn không nói lời nào. Rốt cuộc sau một hồi trong lòng như đã trút hết cơn phẫn nộ, ông bắt đầu xuống giọng nói như mếu máo: Tại sao ông không thèm nói chuyện với tôi chứ? Ngừng một lúc rồi lại tiếp: Cái loại tôn giáo gì mà không cho phép ông nói chuyện với tôi hả? Cuối cùng tôi phải dừng lại và nói: Thật ra tôi đâu có làm hại gì đâu, tại sao ông lại bực tức chứ? Tại sao ông không ở nhà một mình mà cầu nguyện? Nhiều năm qua tôi đã ở nhà một mình cầu nguyện rồi, bây giờ tôi cần một ít không khí tươi mát. Coi nè, sao ông không làm chuyện tốt lành như tôi hả? Tôi là người chữa lửa, tôi cứu được mạng sống con người, đó mới thật là ích lợi. Nè ông, xin lỗi nghe, vì tôi đã nổi giận, nhưng ở hướng Bắc vùng này có rất nhiều người buôn gỗ rất khó chịu, họ sẽ không thích ông lễ lại trên con đường làm ăn của họ đâu. Vậy à, tôi cũng xin lỗi, nhưng đối với tôi, việc làm này thật là có ý nghĩa. Xin lỗi vì đã làm ông phiền lòng nhé. Ôi, tôi vì đang say rượu nên rất dễ hay nổi xung. Thôi, hãy bỏ qua hết đi nghe. Ok, ok. Mọi vật ở thế gian như là ánh điện chớp, là huyễn hóa, là một giấc mơ, như là một màn ảo thuật.
Ngày 14 tháng 1 năm 1974, Hằng Do viết:
Vì bây giờ là mùa đông nên ít người đến tham quan mấy cây cổ thụ to lớn, bởi thế xe cộ có phần cũng thưa thớt. Hầu như giờ đây cả khu vực Redwood Empire là riêng của chúng tôi vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy sông Lương, Eel River, thật là phẳng lặng, với làn nước xanh biếc mênh mông đang êm đềm xuôi chảy qua những tảng đá rặng cây. Những lúc này, vì cơn mưa dai dẳng làm tuyết tan chảy xuống, khiến nước sông trở nên đục ngầu, cùng với những cơn nổi sóng làm mực nước ngày càng dâng cao. Nếu mưa không chịu ngừng, thì thế nào cũng có chuyện phiền phức xảy ra. Nghe tin đồn là lượng nước mưa hiện tại đã hơn gấp 3 lần so với mùa đông năm ngoái. Khi đi ngang qua vùng Phillipsville và Miranda, tôi chợt nghe mấy lời bàn tán phê bình. Họ đến mãi tận từ San Francisco và cứ làm như thế đấy. Thì là vậy đó, con người bây giờ có đủ thứ loại mà, phải không Maggie? Cô có biết là tôi đã thưa chuyện này với mục sư và nhờ ngài nên đi ra khuyên bảo họ. Con đường như bị thâu hẹp lại, vậy mà còn bị nhiều cây nghiêng ngã chồm phết xuống mặt lộ. Và dù trời có mưa hay không mưa, cây lá cũng không ngừng trút xuống những giọt nước to tướng. Mãi đến trưa mà mưa vẫn không ngừng, tấm lều đã bị thấm ướt từ đêm qua, nên tôi lo kiếm chỗ để trú ngụ khi tối xuống. Có một cây hồng mộc to lớn, nhưng dưới gốc thì rỗng bọng, vừa đủ chỗ cho tôi và một người có tướng cao lớn như sư huynh cụ. Thật tiện lợi, thế là chúng tôi đã được một đêm khô ráo ở trong bọng cây này. Mưa tiếp tục rơi, hòa vang với tiếng gầm thét vọng về từ con sông cách chẳng bao xa. Ngày 15 tháng 1 năm 1974, Hằng Do viết: Hôm nay chúng tôi quyết định là sẽ không ráng lễ lại thêm vì trời vẫn mưa tầm tã. Trước hết, tôi có phản ứng là hơi bất mãn vì sự đình trệ này, bởi tôi chưa bỏ được quan niệm phân biệt giữa tiến bước và ngưng trệ. Tuy nhiên sau một lúc, tôi chợt nhận được rằng nếu muốn thành công thì phải biết tùy thuận nhân duyên, hoàn cảnh, đừng quá gượng ép, không khéo sẽ giống như anh chàng ở thời Tống, Trung Hoa thuở xưa. Tục truyền rằng dân đất Tống rất khờ khạo. Nguyên là lần nọ có anh chàng nông dân tỏ vẻ thất vọng vì thấy vườn bắp mình trồng sao mà chậm lớn quá, nên anh ta nhất định tìm cách làm sao để giúp chúng. Và rồi sau một ngày dài vất vả từ cánh đồng trở về nhà, liền ngồi bẹp xuống ghế than thở: Tôi thật là mệt quá sức đi. Bà vợ và đứa con trai gạn hỏi nguyên do, thì anh nói vì suốt cả ngày cực khổ ngoài đồng lo giúp cho mấy cây bắp mau lớn. Người con trai bèn chạy ra quan sát sự tình và vô cùng ngạc nhiên khi thấy cả đám bắp nằm rạp chết queo. Tại sao thế? Thì ra anh chàng nông dân đất Tống nóng nảy này đã giúp những cây bắp nhỏ mau lớn bằng cách kéo đầu từng cây một cho cao lên thêm mấy phân. Bởi thế từ đó mới có câu châm ngôn bình dân ở Trung Hoa: giúp chúng lớn, nhiều khi cũng có những trường hợp tốt hơn là đừng làm gì hết. Ngày 16 tháng 1 năm 1974, Hằng Do viết: Cuối cùng rồi chuyện cũng xảy ra. Nước sông tràn ngập quá mức, hiện cao đến 43 feet, tức khoảng 13 mét, gây tổn hại đến những làng quận chen bờ sông. Nghe nói vùng Pepperwood đã bị nước cuốn sạch hoàn toàn, những sông khác quanh vùng cũng ngập nước tràn trề, đến nỗi ngay cả thống đốc Reagan và tổng thống Nixon còn phải quan tâm lên tiếng rằng vùng này đang bị một đại nạn. Khi chúng tôi gần đến quận Quioth, thấy con đường cái đã bị nước ngập cao đến 6 feet, khoảng 1,8 m, và còn đang tiếp tục dâng cao nữa. Sau trận lụt năm ngoái, nhiều người khôn ngoan cắt nhà loại di động nên bây giờ có thể chuyển cả căn nhà lên vùng đất cao hơn. những kẻ kém may mắn khác đang được đoàn bảo hộ của chánh phủ dùng ghe thuyền di tản đi nơi khác. Gần vùng Myers, người ta phát giác có mấy xác người trong một căn nhà bị khói bùn khổng lồ đè bẹp. Hôm nay chúng tôi điện thoại về chùa. Sư phụ lặp đi lặp lại thật mạnh mẽ rằng nếu chúng tôi chí tâm dụng công thì trời sẽ không mưa. Nhưng bây giờ từ trong trạm điện thoại nhìn ra, tôi thấy đâu đâu cũng toàn là nước. Những cây to tướng bị dạt trôi theo dòng nước trên sông và mưa vẫn cứ rơi. Điều này chứng tỏ rằng tôi đã không đủ lòng thành. Chúng tôi núp trốn trong căn chòi cũ kỹ trên vùng đất cao, chờ nước rút khỏi mặt lộ. Ngày 17 tháng 1 năm 1974, Hàng Do viết: có mấy cây hồng mộc cao chót vót đồ sộ với đường kính hơn 12 bộ, tức hơn 3,6 m, và chu vi 40 feet, khoảng 12 m. Mặc dù tuổi thọ của những cây cổ thụ này cỡ từ 2.000 đến 3.000 năm và cao đến 300 feet, khoảng hơn 90 m, nhưng gốc rễ của chúng rất cạn cợt, bò lan thành hệ thống chằng chịt bám xuống lòng đất chỉ khoảng 5 hay 6 feet, hơn 1.5 thước chiều sâu. Cho nên khi nước sông cuốn trôi lớp đất cát, chúng như mất đi sự chống đỡ và sau đó thường bị ngã sập xuống, phát ra những âm thanh ầm ầm vang dội. Nhiều lúc còn ngã đụng theo một dọc những cây kế bên. Số gỗ có giá trị hàng triệu bạc này lại bị dòng nước bạo tàn cuốn trôi xuống sông. Đã vậy, chúng còn mang theo mối đe dọa cho những cây cột chống đỡ dưới chân cầu. Đó cũng giống như sự tu hành về giới, định, huệ vậy. Nếu căn bản giới đức tu hành của một người mà lơ là hời hợt, đến lúc gặp phải chuyện khó khăn, theo lối thường tình thì cũng sẽ dễ dàng bị cuốn trôi luôn. Hôm nay nước ồ ạt rút đi nhanh chóng, cũng như lúc nó ào ào tràn lên và để lại lớp bùn bằng phẳng phủ bích những chỗ đất lồi lõm gồ ghề. Chúng tôi đứng chơi vơ giữa vùng đất bằng phẳng mênh mông, trông giống như lớp mặt của hũ bơ đậu phộng hiệu Skippy. Lớp bùn xịn trên mặt đường trôi theo dòng nước, chỉ còn lại lớp mỏng trơn trợt mà chúng tôi sẽ lễ lạy qua. Thật là một chuyến du hành kỳ dị trên mảnh đất kỳ dị này. Nếu giới đức tu hành của một người cạn cợt, đến lúc gặp phải chuyện khó khăn cũng sẽ dễ dàng bị cuốn trôi.
Ngày 18 tháng 1 năm 1974, Hằng Cù viết: đêm qua, dù ngủ trên chiếc xe bò bỏ hoang không mái nóc, nhưng chúng tôi đã kịp thời căng phủ tấm ni lông lên phía trên trước khi cơn bão lớn kéo đến. Chúng tôi giống như đang ở trong chiếc xuồng nhỏ trôi lềnh bềnh trên mặt biển đầy sóng gió. Được dịp ngồi nhìn gió mưa đổ trút mà vẫn ráo khô và thoải mái thì thật quá hay. Thế nên tôi như không muốn rời khỏi nơi có hương vị lý thú này. Nhưng trời vừa hừng sáng, chúng tôi cũng phải trỗi dậy ra đi. Khi dần thái dương vừa ló dạng phía chân trời, tôi đã lại được nửa dặm đường. Trong khi sư Hằng Do vẫn còn ở lại để thu dọn đồ đạc, thì có một ông khoảng gần 40 với hàm râu vừa cào sạch đến nói rằng ông đã biết về chúng tôi lâu rồi và đã kín đáo quan sát trong 2 tuần lễ qua. Ông nói với sư Hằng Do rằng ông có linh cảm là chúng tôi có thể đọc được tư tưởng con người. Sau vài câu lịch sự xã giao với sư Do, ông này bắt đầu đi thẳng vào đề. Ông kể rằng trong 16 năm qua, gia đình ông rất đầm thắm vui vẻ, sống hạnh phúc với 2 đứa con trai tuổi đang lớn. Bỗng nhiên mấy lúc gần đây, ông khám phá ra người vợ đã lường gạt ông bằng cách ngoại tình với một người đàn bà khác. Và khi ông hỏi về chuyện đó, bà vợ cũng đã thú nhận, nhưng bảo là không thể cải đổi được vì bà yêu chồng và cũng yêu người bạn gái nữa. Trong tình cảnh này, ông như bị cùng đường vì quá xấu hổ, là không dám than thở với bạn bè, nên chỉ muốn nhảy xuống sông chấm dứt cuộc đời mình cho rồi. Nhưng ông lại linh cảm là có thể đặt niềm hy vọng vào sự tu trì của sư Do. Cho nên suốt 2 tiếng đồng hồ, ông đã cùng sư Hằng Do trò chuyện. Trong lúc tôi lễ lại ngoài này, bâng khuâng không biết sư đệ mình đã ở đâu rồi. Mãi gần đến giờ cơm trưa, sư Hằng Do mới xuất hiện và kể rõ chuyện này cho tôi nghe. Chúng tôi tiếp tục tiến về hướng bắc vùng Red Creek. Khoảng xế chiều, người đàn ông được sư Hằng Do khuyên giải lúc sáng nay đã trở lại và dắt theo bà vợ. Hình như những lời khuyên của sư Hằng Do đã có kết quả rất hữu ích cho họ, nên hai vợ chồng tìm đến xin cúng một số tiền, nhưng sư Hằng Do nhã nhặn từ chối ngay. Chúng tôi lễ lại đến khi trời tối mịt, rồi nương náu ở phía sau xưởng gỗ lớn dùng Red Creek.